Dương Nam Út, Thảo Mộc Chi Linh huynh nói cái gì nữa vậy? Thanh âm Di Nina chợt đổi. Đúng vậy, chính là Thảo Mộc Chi Linh. Lý Diệu liền nói. Oh my god, huynh nói huynh đã phát hiện 12 gốc Thảo Mộc Chi Linh. Huynh không có nói đùa đấy chứ? Tại căn cứ thành phố Paris xa xôi, Di Nina kích động đến nỗi không kiềm chế được. Nàng rất rõ ràng Thảo Mộc Chi Linh là vật chỉ ngộ không thể cầu, cũng biết giá trị của nó vô cùng kinh người. So với đống hoàng kim đầy đất thì nó càng làm cho người ta tham lam đến điên cuồng. Trốn ở phía xa, La Phong đang đứng trên nền đất, nghe được nhíu mày. Thảo Mộc Chi Linh là cái gì? Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghe qua. Duy Nì Na, đảo sương mù này phi thường kỳ lạ, không có bất kỳ quái thú nào sinh sống, nhưng không ngờ lại có Thảo Mộc Chi Linh. Lúc trước, huynh phát hiện được 3 gốc thảo mộc giống như Thảo Mộc Chi Linh, thiếu chút nữa là huynh ăn quả đắng rồi. Mà vừa rồi, huynh lại phát hiện ra thêm 9 gốc cây liễu cùng loại là Thảo Mộc Chi Linh. Cứ như vậy, trải qua một trận chiến, huynh đã tìm được 12 gốc. Huynh tin tưởng rằng cả đảo sương mù này tuyệt đối không chỉ có 12 gốc Thảo Mộc Chi Linh, có thể còn có rất nhiều. Lý Diệu liền nói, một khi chúng ta đem những gốc Thảo Mộc Chi Linh này bán cho liên minh thì có thể phát tài rồi. Chỉ cần một gốc Thảo Mộc Chi Linh thì giá cả cũng muốn hù chết người rồi. Không cần nói đến giá cả của nó, nói chuyện này cơ bản là vũ nhục chúng. Loại bảo vật này, không có thế lực nào nguyện ý đem bán đi, Đặc biệt là cây liễu thuộc loại Thảo Mộc Chi Linh. Năm xưa, thiên niên liễu một tâm ở trên địa bản có danh khí thật lớn, chính là phần lõi Thảo Mộc Chi Linh của một gốc cây liễu ngàn năm. Lý Diệu liền nói, theo huynh được biết, lúc trước đường kính tối đa của gốc cây liễu đó cũng chỉ là một thước. Còn ở đây có khoảng 9 gốc, trong đó gốc có đường kính tối thiểu đã đạt tới một thước. Gốc có đường kính tối đa cũng vượt qua 3 thước. Gì, có 12 gốc Thảo Mộc Chi Linh. Trong đó có 9 cây liễu, 3 cây khác ta bó tay 113. Đối với cây liễu thì kích thước bình thường cũng rất lớn, nhưng cây liễu biến dị thuộc loại Thảo Mộc Chi Linh không giống như cây liễu bình thường. Mấy gốc Thảo Mộc Chi Linh này đã có linh thức, có thể tiến hành công kích đơn giản, có ý thức tự bảo vệ mình. Thảo Mộc Chi Linh càng lợi hại thì càng trân quý. Huynh vừa rồi nếu chậm một bước thì có lẽ đã chết bởi gốc Thảo Mộc Chi Linh lớn nhất kia. May mắn là nhờ năng lực biến hình của Hắc Thần Sáo Trang, Lý Diệu liền nói, thiên niên liễu một tâm lúc trước khi phục dụng thì một là có thể làm hoạt tính tế bào của con người tăng lên, nghĩa là tốc độ khôi phục thân thể cũng gia tăng rất nhiều lần, hay là tố chất thân thể cũng sẽ có một bước nhảy vọt. Mà đây chẳng qua là thiên niên liễu một tâm, huynh đoán là gốc cây có đường kính vượt qua 3 thước trước mắt nên gọi là vạn niên liễu một tâm. Riêng một cây liễu vương này chính là vật báu vô giá. Huynh sớm là cao đẳng chí thần, nếu dùng vạn năm liễu một tâm lấy tác dụng kỳ diệu của nó, huynh rất có thể đột phá trở thành cấp siêu vị chiến thần. Lý Diệu kích động vô cùng. Chẳng qua huynh không phải là đối thủ của gốc cây liễu vương này, đương nhiên tốt nhất là đến liễu một tâm mà chém gãy nó, nhưng loại liễu này đã có linh thức, nó nhất định sẽ phản kháng lại. Lúc giao thủ ngắn ngủi khi nãy, Lý Diệu đã cảm nhận được sự uy hiếp của nó. Chính gốc cây liễu thuộc loại Thảo Mộc Chi Linh, những gốc cây liễu thuộc loại Thảo Mộc Chi Linh, Thảo Mộc Chi Linh có đường kính vượt qua 3 thước. Di muội à, loại bánh ngọt quá lớn này chúng ta ăn không vô. Lý Diệu trịnh trọng nói. Hơn nữa, huynh cảm thấy đảo sương mù này phi thường thần bí, một chỗ có thể sinh ra 9 gốc cây liễu thuộc loại Thảo Mộc Chi Linh, thật là một tiểu đảo bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng. Khẳng định còn có những Thảo Mộc Chi Linh khác, thậm chí còn so với cây liễu vương này càng mạnh mẽ hơn. Duy Nina tại căn cứ thành phố Paris cũng hiểu được, miếng bánh ngọt này đích xác quá lớn, vợ chồng hai người bọn họ nuốt không nổi. Duy Nina mỗi đem tin tức này thông báo lại cho người của gia tộc, tìm phải cường giả đi tới đây. Lý Diệu nhắc nhở nói, tốt nhất là cường giả có được Hắc Thần Sáo Trang hoặc là tinh thần niệm sư cường đại, bình thường yếu nhất cũng phải là cao đẳng chiến thần. Ngoài ra, những người khác không có tư cách đến đây, chỉ thêm bận tay đụng chân. Hai người ngốc thứ độc hạt, thanh danh rất xấu. Ngoại trừ một vài huynh đệ năm đó cùng bọn họ vào sinh ra tử ra, thì bằng hữu của bọn họ cũng không phải là nhiều, ngược lại cự nhân nhiều vô kể. Cho nên, ngừng. Khi gặp được chuyện không thể tưởng tượng này, một bảo đảo có nhiều Thảo Mộc Chi Linh, thế này, chính bọn họ căn bản là nuốt không trôi, chỉ có thể dựa vào Ba Lai Nạp Tư gia tộc. Đối với trung tâm liên minh Hai Trà Vang Danh Âu Trà Phèn Âu, thành viên trọng yếu có Ba Lai Nạp Tư gia tộc mà nói, khi bản thân gia tộc cũng có bồi dưỡng một vài chiến thần cường đại, cùng với quan hệ vô cùng tốt với một số chiến thần. Tất nhiên thế lực của Ba Lai Nạp Tư gia tộc so với Ngốc Thứ Độc Hạc vợ chồng hai người mạnh hơn nhiều. Muội hiểu được, chẳng qua Diệu huynh, công lao này muội sẽ cấp cho Candace, Yunina nói, không thành vấn đề. Huynh muốn lập công cũng vô dụng, chẳng lẽ Ba Lai Nạp Tư gia tộc miễn ý để cho huynh lên làm tộc trưởng sao? Kền kền Lý Diệu cười giễu một tiếng, hắn chỉ là một ngoại nhân căn bản không có khả năng chen vào tại Ba Lai Nạp Tư gia tộc, có được quyền hạn lớn được, cho nên mấy cái công lao này đều chẳng có một chút tác dụng gì. Đúng rồi, Yunina kinh hô, tên La Phong kia có thể nhận ra Thảo Mộc Chi Linh này không? Không biết, Ken Ken Lý Diệu cười nhạo nói, nhưng tên La Phong cũng sẽ sớm lên đảo sương mù này thôi, nếu hắn có khả năng nhận ra Thảo Mộc Chi Linh, rồi thông báo cho Võ Quán Cực Hạn, chỉ sợ Võ Quán Cực Hạn sớm đã đến. Huống chi, Thảo Mộc Chi Linh này trong lịch sử địa cầu tổng cộng mới xuất hiện vô cùng ít ỏi, phần lớn đều là bị Hồng, Lôi Thần, năm đại cường quốc thế giới chiếm đoạt. Số người biết được Thảo Mộc Chi Linh phi thường hiếm, chỉ có vài bí mật mà chiến thần mới biết một chút, võ giả bình thường căn bản không biết. Là phòng hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, suốt ngày vùi đầu khổ luyện thì làm sao mà biết được mấy cái tin tức vụn vặt này chứ. Thấy kèn kèn Lý Diệu cúp điện thoại, cách đó vài trăm thước, La Phong lại lặng lẽ tiến xuống dưới nền đất. Lý Diệu a, à, Lý Diệu, trước đây thật là ta không biết, nhưng bây giờ chính ngươi lại nói cho ta biết. 88, lúc này La Phong dưới nền đất huyệt động trong tầng nham thạch tối đen như mực, dựa vào chút ánh sáng phát ra từ chiếc đồng hồ truyền tin đeo tay cùng với thị lực kinh người của mình, La Phong có thể nhìn rõ hết thảy chung quanh huyệt động. Thiên niên liễu một tâm, hai loại công hiệu, thứ nhất là gia tăng hoạt tính tế bào người, thứ hai là đề cao tố chất thân thể thật lớn. La Phong thất kinh, La Phong thất kinh, chỉ cần nghe được điểm ấy tin tức thôi cũng đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Đề cao tố chất thân thể, một phần long huyết cũng có thể làm được. Hiệu quả của thiên niên liễu một tâm so với long huyết, cái nào mạnh cái nào yếu còn khó nói. Hoạt tính tế bào tăng gấp nhiều lần, chừng này cũng đủ để làm cho người ta điên cuồng. Cái gọi là tế bào hoạt tính, nhưng thật ra là một loại năng lực khôi phục thân thể, chẳng hạn như trong đám quái thú, như vương cấp quái thú Địa Long Vương, cho dù có người chặt đứt một đoạn thân thể của nó thì cũng có thể lấy mắt thường mà thấy được tốc độ tái sinh nhanh chóng của nó, cho đến khi tái sinh ra một đoạn mới. Đấy chính là hoạt tính tế bào. Người có hoạt tính tế bào mạnh mẽ, ví như khi lục phủ ngũ tạng bị trọng thương hộc máu, thì có thể trong vòng nửa phút, lục phủ ngũ tạng tựa như hoàn hảo như ban đầu. Chẳng hạn như khi xương cốt cánh tay bị chặt đứt, thì cũng sẽ trong thời gian ngắn ngủn lập tức hoàn hảo không tổn hao gì. Hoạt tính tế bào càng mạnh, thì tốc độ khôi phục càng nhanh. Thiên niên liễu một tâm, quả nhiên kỳ lạ, theo lời Lý Diệu nói, gốc cây liễu vương kia càng có thể sinh ra vạn năm liễu một tâm. La Phong cúi đầu nhìn về phía đồng hồ truyền tin đeo tay, thông qua đồng hồ truyền tin đeo tay trực tiếp lên mạng, rất nhanh tiến vào diễn đàn của ngôi nhà cực hạn. Trong bot dành cho võ giả, La Phong nhìn vào một cấp chiến tướng để điều tra tư liệu. Hả, bot chiến thần, như thế nào lại sáng? Ta có thể tiến vào bot chiến thần cấp được rồi. Gì gì, cứ như ta vào được bot sẵn dành cho BQT vậy. 88, trong vài tháng khổ tu tại trại huấn luyện tinh anh, La Phong cũng không biết từ lúc nào trên Hắc Long bảng thứ bậc của hắn đã xếp thứ nhất trong top 50. Theo đó võ quán cực hạn hình như tự động đề cao quyền hạn của hắn. Hắn đã có thể tiến vào bốc dành cho chiến thần cấp trong diễn đàn. Kỳ thật tam đại chủ quán thuộc tổng hội võ quán cực hạn cũng có thể tiến vào boss chiến thần cấp này. Có ít người không phải chiến thần, có ít người không phải chiến thần, đã có quyền hạn tiến vào boss chiến thần cấp trong diễn đàn. Chiến thần cấp diễn đàn cho gọn, La Phong hiện tại cũng thế. Chiến thần cấp diễn đàn, nhất định từ đó có thể điều tra càng nhiều thông tin. Sau khi La Phong tiến vào liền nhanh chóng nhấn pháo một tìm kiếm, search gõ vào bốn chữ Thảo Mộc Chi Linh, rồi sau đó click nút tìm kiếm. Tích, trên màn ảnh chiếc đồng hồ truyền tin đeo tay cũng vừa di động, rất nhanh xuất hiện một vài đề tài. Bài viết trong danh sách tìm kiếm được, trong đó đột nhiên có khoảng 28 chủ đề đều nói về Thảo Mộc Chi Linh, mặc dù Thảo Mộc Chi Linh đích xác rất ít người biết. Nhưng vì tại đây tập hợp phần lớn mem chiến thần trong diễn đàn, nên vẫn có thể tìm được một chút thông tin giới thiệu, quan điểm về lai lịch của Thảo Mộc Chi Linh, hình như không thống nhất. La Phong nhanh chóng xem xong 28 bài post. Có người nói Thảo Mộc Chi Linh là do trải qua biến dị đặc thù mà sinh ra. Cũng có người nói Thảo Mộc Chi Linh là do hấp thụ năng lượng tự nhiên đặc thù trong vũ trụ chậm rãi tiến hóa mà thành. Còn có người nói, tại thời kỳ cổ đại còn có một số thảo mộc chi linh, chẳng qua sau khi công nghiệp phát triển, đối với môi trường đột nhiên tàn phá rất nhiều nên thảo mộc chi linh biến mất, mà bây giờ sau thời kỳ đại nhiếp bàn, quái thú khắp nơi trên trái đất. Nhưng mà môi trường tự nhiên ngược lại đã khá hơn nhiều, bầu trời cũng là trời xanh mây trắng, cũng có thảo mộc chi linh sinh ra. Đương nhiên các quan điểm đều không thống nhất, chẳng qua có thể xác nhận một chút là có cây thực vật sau khi bị biến dị sẽ trở thành thảo mộc chi linh, chỉ cần không tới gần thì không có uy hiếp gì. Hơn nữa mỗi một gốc thảo mộc chi linh cũng có thể nói là ẩn chứa tinh hoa của thiên địa, đều có công hiệu đặc thù. La Phong đọc được một số chủ đề giới thiệu về thảo mộc chi linh, mà tổng kết ra thiên niên liễu một tâm, bích thảo tích lộ, thiết giáp linh châu, chẳng qua mấy bảo vật này cơ hồ đều bị năm đại cường quốc, hai đại võ quán cùng liên minh Astra luân phiên chiếm lấy, chiến thần cường giả cũng chưa đủ khả năng có được. Theo đã nói ở trên, thiên niên liễu một tâm đối với công hiệu đề cao tối chất thân thể hình như còn mạnh hơn so với một phần long huyết, nhưng lại còn có thể làm cho hoạt tính tế bào tăng nhiều lần. La Phong thầm than, một phần long huyết có thể bán 600 ức, thiên niên liễu một tâm thì bao nhiêu đây, khó trách năm đại cường quốc, hai đại võ quán cũng phải đi tranh giành. Mà bây giờ, trên đảo sương mù lại có thảo mộc chi linh, hơn nữa còn nhìn thấy rất nhiều. Tại một căn cứ tại thành phố Paris, trong đại sảnh của một tòa cao ốc cao chót vót, nền nhà được lát bằng cẩm thạch màu đen, quanh bàn hội nghị màu vàng dài chừng hơn 10 mét, tổng cộng có 5 chiếc ghế được điêu khắc rất tinh xảo, toàn thân đen tuyền. Mà giờ khác này trên 5 chỗ ngồi đã có 5 tên lão giả, 4 gã lão nhân, 1 mù lão thái thái. Đột nhiên vang lên âm thanh bước chân len keng quanh quẩn khắp đại sảnh. 5 người này đều quay đầu nhìn về phía lối vào cửa chính. Bọn họ đã đến, ngồi ở ghế chủ vị là một ngân phát bạch nhân lão giả, khẽ cười nói. Chỉ thấy một gã toàn thân được bao phủ bởi trường bào màu đen, có vẻ như là một nhân vật thần bí đang từng bước đi tới. Mà ở phía sau hắn là một đại hán trông rất ngang tàn bạo ngược, lưng đeo tấm chắn, tay mang cự kiếm. Người còn lại là một nam tử có sắc mặt tái nhợt, gầy đét, bên hông của hắn có 2 thanh loãng đao. 3 người này vừa mới tiến vào đại sảnh, tự hồ cả đại sảnh cũng trở nên có chút âm trầm. Cầm đầu chính là Hắc Bảo Nhân, 2 tròng mắt của hắn tựa như biển sâu thăm thẳm. Nhất thời 5 vị lão nhân từ chỗ ngồi đều lập tức đứng lên, nhìn đón tam đại cường giả này. Đệ, bệ, bệ đón tam đại cường giả này.